Sau này, Martin thường nhớ lại cuộc hành trình đầu tiên của mình đến với Sawubona, mà bác Tendai giải thích đó là một màn chào đón của người Zulu. Bác vốn xuất thân từ bộ tộc Zulu, hai người theo con đường ven biển đi ra khỏi Cape Town, ngồi trong chiếc xe jeep cũ rích của bác Tendai, vượt qua một loạt các vịnh biển và những con lạch đẹp mê hồn, màu biển xanh biếc tương phản với bầu trời trong vắt. Có những bãi biển hãy còn hoang sơ lắm, sóng vỗ bờ tung bọt trắng xóa và những cánh rừng trải rộng ra tới bờ biển. Một vài bãi biển có những túp lều bãi sách cầu vồng và những người lướt sóng trên những tấm ván sáng màu. Một số bãi khác lại là lãnh địa của chim cánh cụt hoặc là hải cẩu. Và có thể nhìn thấy tất cả các cảnh đó từ những vách đá màu xám pha tím hoa cà của ngọn núi có đỉnh bằng phẳng vì những lý do hiển nhiên mà được gọi là núi bàn. Độ khoảng một giờ đi vào đất liền, Martin ngạc nhiên trước sự thay đổi nhanh chóng của phong cảnh. Từ thảm thực vật phủ đầy cây thạch nam trở thành châu Phi giống như những bức ảnh mà cô thường hay xem. Những cây có gai sắc nhọn xanh xám và những cây bụi lởm chởm điểm xuyết những lá cỏ vàng dài, rực sáng dưới mặt trời mùa hè chói chang như thể tỏa sáng từ bên dưới. Con đường vắng vẻ như kéo dài bất tận. Martin hạ kính xe xuống và mùi động vật, mùi bụi bặm của rừng cây bụi ùa vào trong xe jeep. Bác Tendai nói về Sawubona suốt đường đi, mô tả công việc giám sát của mình tại khu bảo tồn. Hóa ra Sawubona không chỉ là khu bảo tồn mà còn là khu dự trữ động vật hoang dã, và bác Tendai có nhiệm vụ giám sát hoạt động của mỗi động vật ở trong khu bảo tồn đó. Khoảng 1/4 các loài động vật tại Sawubona được sinh ra ở đây, phần còn lại là những con thú đã được cứu sống. Một số đến từ những vùng hạn hán triền miên hoặc từ những khu bảo tồn hay các sở thú đã ngừng hoạt động. Số khác được đưa đến Sawubona do bị thương hay mồ côi trong các cuộc săn bắn hoặc những vụ tàn sát. Trong 20 năm, bác Tendai nói, bác chưa bao giờ thấy ông Henry Thomas, ông ngoại cháu, từ chối một con vật đơn độc nào, dù chỉ một lần. Đây là lần đầu tiên Martin nghe một người nhắc đến ông ngoại của mình và cô giỏng tai lên lắng nghe. Nhưng câu tiếp theo của bác Tendai đã khiến cô hoàn toàn mất cảnh giác. Bác rất xin lỗi, Martina. Bác đã không ở bên cạnh ông trong chừng ông. Đêm đó ông đã mất. Đầu Martin vốn đã quay cuồng sau chuyến đi dài và đói. Điều bác Tendai vừa kể càng khiến cô cảm thấy choáng váng. Rõ ràng là nếu bác Tendai không nói ra điều này thì cô thậm chí còn không biết mình có một người ông, huống chi là ông của cô đã mất. Cô thận trọng nói, liệu bác có thể kể cho cháu chuyện gì đã xảy ra không ạ? Tay bác Tendai siết chặt vào vô lăng. Được, bác nói. Để bác xem. Hóa ra đã gần 2 năm trôi qua kể từ khi ông ngoại cô qua đời, nhưng các sự kiện vẫn còn là một bí ẩn. Theo giả thuyết của cảnh sát thì ông Harry đã tình cờ bắt gặp một băng nhóm đang cố tình săn trộm một cặp hươu cao cổ hoặc hòng giết chúng để làm chiến lợi phẩm. Việc đó xảy ra vào ngày cuối tuần khi bác Tendai lên miền Bắc thăm họ hàng. Ngày cuối tuần ở Sawubona là thời điểm dễ bị tấn công nhất. Đã có một cuộc đụng độ. Khi kết thúc, ông Henry bị trọng thương và một con hươu cao cổ bị gục tại chỗ. Không có điện thoại trong ngôi làng bác đang ở, bác Tendai cho biết. Vì vậy, bác không hề biết điều khủng khiếp đó đã xảy ra cho đến khi bác trở lại vào thứ hai. Lúc đó thì đã quá muộn. Vào mùa hè, nhiều người Zulu cầu bà chúa mưa ban những cơn mưa cho đồng ruộng của họ. Và dường như trong tuần đó, bà chúa mưa đã đáp lại lời thỉnh cầu đó quá mức. Trong 2 ngày, bão đã quét sạch đường xá, cảnh sát và xe cộ của họ bị cuốn đi lung tung trên khắp mặt đất. Đến ngày thứ ba, khi bắt đến, không có dấu vết nào được tìm thấy cả. Không kẻ nào trong số bọn thợ săn trộm kia bị bắt. Cho đến hôm nay, không ai biết liệu ông Henry bị giết chết hay chỉ tình cờ bị bắn trong cuộc đọ súng. Khó hiểu hơn cả là lý do tại sao những kẻ săn trộm đã bỏ trốn mà không mang theo một con hươu cao cổ nào. Cảnh sát có tìm được manh mối nào không ạ? Martin lo lắng hỏi. Thật buồn khi nghe kể về ông ngoại, nhưng đáng ngại hơn nữa là cô biết rằng có kẻ giết người hoàn toàn tự do tại chính nơi sẽ là nhà mới của mình. Ai chà, khỉ đầu chó kìa. Đừng lo cô bé ạ. Cả những con nhện cũng để lại dấu vết. Nó có thể mất dấu một vài năm, nhưng cuối cùng thì chúng ta cũng tìm được những kẻ đã gây ra chuyện này. Có lẽ nếu chúng ta đủ kiên nhẫn, thậm chí bọn chúng sẽ tự tìm đến thôi. Khuôn mặt của người đàn ông Zulu tối sầm lại trong suốt cuộc trò chuyện, và bây giờ bác mới khẽ lắc người một cái, như nhớ lại rằng bác và Martin chỉ vừa mới gặp lần đầu, và có lẽ bác đã nói nhiều hơn những gì mình nên làm. Bác nở nụ cười trìu mến. Ông ngoại cháu có trái tim của một chiến binh. Ông là người quản lý tốt nhất trong khu bảo tồn. Số 1. Martin thấy thương xót ông ngoại của mình, người mà cô chưa bao giờ biết đến. Ông có vẻ là một người tốt. Quản lý mới của khu bảo tồn là một người đàn ông trẻ tuổi tên là Alex DeBries. Có cái gì đó trong cách bác Tendai gọi tên gã đã khiến cho Martin ấn tượng rằng gã Alex này không nằm trong danh sách 10 người mà bác Tendai yêu mến. Họ đi ngang qua một ngôi làng với những mái lều tranh và những ngôi nhà nằm rải rác cùng những cây hoa hướng dương và cây bắp ở trong sân. Một nhóm trẻ em châu Phi đang chơi đá bóng trên bãi trống. Chiếc xe jeep lăn bánh chậm lại và rẽ vào con đường rợp bóng cây chuối cọ. Ở cuối đường là một ngôi nhà màu xanh nhạt lợp mái tôn lượn sóng. Một biển hiệu Coca-Cola bong tróc dựa vào tường. Ba con gà đi lang thang ngoài cửa trước. Martin trèo qua khỏi xe jeep. Đây là nhà của bà ngoại cháu phải không ạ? Cô hỏi không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cô không rõ mình đã mong đợi những gì nhưng nó không thể như thế này. Không, nhóp. Tendai đưa cháu đến đây thăm ta. Martin quay lại và thấy một trong những phụ nữ béo nhất mà cô gặp. Lạch bạch đi băng qua bãi cỏ sơ sát tiến về phía cô. Bà mặc chiếc váy truyền thống châu Phi với màu sắc rực rỡ nhất, đầu trùm khăn màu vàng chuối, màu đỏ Kalahari và xanh lá nhạt. Già đã nói với Tendai là cháu sẽ đói. Người phụ nữ tiếp tục nói bằng giọng ấm như nước sữa. Già đã đúng. Nhìn cháu kìa, nhóc. Cháu chỉ còn có da mọc xương thôi. Martin à, cháu đang gặp dì của bác đấy, dì Grace. Bác Tendai nói không giấu nổi niềm tự hào. Đầu bếp giỏi nhất thế giới đó. Họ theo bà Grace vào ngôi nhà nhỏ màu xanh. Martin nghĩ rằng bà ngoại cô có thể không biết về trạm dừng chân không có trong kế hoạch này. Nhưng vì quá đói nên cô không quan tâm đến điều đó. Mùi thức ăn từ nhà bếp của bà Grace bay ra thật là tuyệt vời. Cô và bác Tendai ngồi tự nhiên thoải mái trên những chiếc ghế gỗ tự đóng trong căn phòng khách đơn giản nhưng sạch sẽ tinh tươm của bà. Tấm thảm dệt bằng cỏ phủ trên sàn nhà và một tấm lịch đã cũ treo trên tường. Trên đó có hình một hòn đảo nhiệt đới. Chỉ trong vài phút, bà Grace đã bước ra từ nhà bếp với hai đĩa lớn đựng trứng rán được làm từ trứng gà tươi của nông trại và nấm rừng, một chồng thịt xông khói khô giòn và cà chua xào đường nâu. Martin cảm thấy như thể cô đã nhịn đói cả năm trời và cô lặng lẽ thưởng thức từng món ăn. Khi dùng xong bữa, cô hoàn toàn đồng ý với nhận xét của bác Tendai. Bà Grace là đầu bếp giỏi nhất thế giới. Cô quay sang bà để cảm ơn về bữa ăn và thấy bà đang nhìn mình chăm chú. Con bé trông mới giống Veronica làm sao? Bà Grace nói với bác Tendai. Martin nhảy dựng lên như thể bị bỏng. Bà biết mẹ cháu à? Gì? Bác Tendai hét lớn và nhảy cẩn lên. Con đã bảo với dì là không được nói gì cả mà. Im lặng nào cháu trai. Có quá nhiều bí mật tại Sawubona, con bé có quyền được biết sự thật. Sự thật gì á? Martin cầu khẩn. Bé Martin à, bác xin lỗi, chúng ta phải đi ngay bây giờ thôi. Nhưng mà... Thôi nào. Martin nhìn hết người này sang người nọ, đầu cô ong lên với những câu hỏi rõ ràng là cô không được phép hỏi. Với vẻ miễn cưỡng, cô đi theo sau bác Tendai ra chỗ chiếc xe jeep đang đậu. Bà Grace nắm lấy tay cô. Chờ đã. Bà đặt tay lên trán Martin và Martin cảm thấy một dòng điện chạy qua người cô. Mắt bà Grace mở to. Cháu có một năng lượng nhót à? Như tổ tiên đã nói. Năng lượng gì á? Martin thì thầm. Nhưng bà Grace chỉ lắc đầu. Hãy cẩn thận. Năng lượng này có thể là phúc mà cũng có thể là họa. Cháu hãy sáng suốt mỗi khi ra quyết định nhé. Trong sân, bác Tendai đã nổ máy. Ngay sau khi Martin leo lên chiếc xe jeep, bác đặt chân lên bàn đạp, nhấn ga, xe nhảy chồm chồm trên lối đi đầy ổ gà và chạy vào con đường cái. Hơi nóng dần dần như ảo ảnh dũng nước trên con đường trải nhựa. Bác Tendai có vẻ căng thẳng. Cho bác xin lỗi nhé, bé Martin. Lẽ ra bác không nên đưa cháu đến đó. Có lẽ cháu cũng không nên nói chuyện này với bà ngoại của cháu. Martin chỉ nghe thấy loáng thoáng. Trán cô vẫn râm ran do lực tay bà Grace và tâm trí cô vội vã như một chuyến tàu tốc hành lao xuyên qua quá khứ của mình. Cô cố gắng nhớ lại một điều gì đó, bất cứ điều gì có thể giải thích chuyện vừa xảy ra. Nhưng bà Grace có ý gì khi nói về mẹ cháu đã từng sống ở Sawubona à? Thôi nào, những điều này cháu nên hỏi bà ngoại của cháu thì hơn. Bác im lặng lái xe trong vài phút trước khi rẽ phải vào con đường cát với hàng rào dây thép cao. Ở khung vòm bắc trên cổng lối vào, hai bên dựng hai cây cột trụ sơn trắng đỡ một tấm bảng gỗ màu đen khắc dòng chữ Khu bảo tồn Sawubona. Chiếc xe jeep dừng lại và bác Tendai chỉ ra ngoài cửa sổ. Cháu có nhìn thấy những con trâu không? Martin miễn cưỡng kéo mình trở về với thực tại. Cô nheo mắt nhìn về phía mặt trời, nhưng cô không thấy gì ngoại trừ một dải vô tận những lùm cây, bụi rậm và cỏ trải dài dưới bầu trời xanh ánh kim. Phía chân trời là dãy núi màu hoa cà, một con đại bàng đen bay vòng uể oải trên cao. Không à, cháu không thấy gì hết. Đừng nhìn qua các lùm cây, bác Tendai chỉ tay. Nhìn vào các lùm cây ấy. Martin làm theo và dần dần từ những lùm cây bụi thấp thoáng hiện ra làn da đen vạm vỡ của khoảng 30 con trâu. Cô có thể nhận ra những cái sừng cong và bộ mặt dữ dằn giữa các bụi cây. Sau đó cô phát hiện ra con voi đực. Nó đang đứng dưới một cái cây tán rộng, hai chiếc ngà cong và toàn thân màu xám gần như được ngụy trang. Cũng giống loài trâu, nó già cỗi như chính vùng đất này. Nhưng ngay cả khi nó đứng cách xa 300 thước, sức mạnh khủng khiếp của nó vẫn lộ rõ mồn một. Martin nhìn chằm chằm con voi trong nỗi sợ hãi. Cô bắt đầu cảm thấy choáng ngợp bởi tất cả những gì mình nhìn thấy và nghe kể từ khi rời khỏi sân bay. Chà, nó to lớn và thật trầm mặc. Cháu chỉ mới nhìn thấy động vật hoang dã trên tivi thôi. Bác à, còn có những gì ở đây nữa vậy? 12 con voi khác. Bác Tendai kể giọng đầy tự hào. 8 con đà điểu, 150 con linh dương Nam Phi, 10 con linh dương đầu bò, 18 con linh dương Kudu, 20 con ngựa vằn, 6 con sư tử, 4 con báo, 7 con lợn rừng, 2 đàn khỉ đầu chó, một vài con linh dương Waterbuck và một... Bác dừng lại. Đó là tất cả. Và gì nữa ạ? Bác sắp nói điều gì đó khác nữa đúng không? Không có gì. Các bộ tộc địa phương tin rằng một con hươu cao cổ trắng đã đến Sawubona. Người châu Phi có một truyền thuyết trong đó nói rằng đứa trẻ có thể cưỡi con hươu cao cổ trắng sẽ có quyền năng đối với tất cả các loài động vật. Nhưng nó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Ở Sawubona không có hươu cao cổ, ngay cả hươu cao cổ bình thường trong gần 2 năm nay. Nhưng người dân lại cứ đến báo với bác là họ đã nhìn thấy một con hươu cao cổ trắng. Người các bộ lạc đều nói rằng nó là con hươu cao cổ bạch tạng, trắng như một con báo tuyết. Nếu nó là sự thật, nó sẽ trở thành một trong những động vật quý hiếm nhất thế giới. Nhưng chưa có bằng chứng, bác chưa bao giờ nhìn thấy nó dù bác ở trong khu bảo tồn này hàng ngày. Martin có cảm giác kỳ lạ theo kiểu một déjà vu, như thể cô đã có cuộc trò chuyện này ở một cuộc sống khác. Nhưng bác có tin rằng nó tồn tại không? Cô háo hức hỏi. Bác Tendai nhún vai. Thỉnh thoảng bác đã nhìn thấy những dấu vết của nó, nhưng chúng đều biến mất. Bác lần theo chúng vài trăm thước và rồi chúng tan biến vào không khí. Vậy nên có thể nó có thật đó ạ. Người đàn ông Zulu cười. Không phải những dấu vết cháu lần theo luôn luôn là của nó bé à. Ngày xưa ở một số bộ lạc, người ta đeo móng guốc của động vật vào chân mình để đánh lạc hướng những thợ săn khác khỏi đàn gia súc. Và bà ngoại cháu nói rằng ở miền núi châu Á, đã có việc người ta cố làm giả dấu chân của người tuyết. Có lẽ đó là những gì đang xảy ra ở đây. Bác cười toe toét với Martin. Nếu chú hươu cao cổ trắng tồn tại, nó hẳn là rất nhút nhát. Xe săn số nghe cạch một cái và rời khỏi con đường. Khi họ đến cánh cổng sắt cao, bác Tendai nhảy ra ngoài xe để mở cổng. Ở phía bên kia là một lối xe chạy, hai bên đường nở rộ những bông hoa lớn màu đỏ và cam. Bãi cỏ xanh rờn và ngôi nhà lợp mái tranh sơn màu trắng. Nỗi căng thẳng làm dạ dày của Martin đau âm ỉ. Trong vài phút nữa thôi, lần đầu tiên cô sẽ gặp bà ngoại của mình. Bà Wynne Thomas có vui mừng khi nhìn thấy cô không? Bà có tốt với cô không nhỉ? Mặc dù bà không thật sự mong cô tới, nhưng bà sẽ học cách để yêu mến Martin chứ. Và nếu bà không làm được điều ấy, chuyện gì sẽ xảy ra? Và sau đó sẽ ra sao? Cánh cửa ngôi nhà lợp mái tranh mở ra và một phụ nữ có dáng người cao, thon thả, chừng ngoài 60 tuổi, mặc quần jean và áo kaki ngắn tay với biểu tượng sư tử trên túi áo bước ra. Bà buộc tóc kiểu đuôi ngựa. Martin vẫn còn để ý việc bà ngoại cô mặc vải denim khi bà tiến lại gần cô và không có bất kỳ lời giới thiệu nào, bà đã ôm lấy khuôn mặt cô trong cả hai bàn tay của mình. Lại gần, Martin có thể thấy mái tóc bà lốm đốm những lọn bạc và làn da nâu hạt dẻ của bà hằn lên cả triệu nếp nhăn. Bà nhìn Martin với vẻ mặt không thể nào đoán được. Cháu đã lớn hẳn rồi. Là tất cả những gì bà nói, bà quay sang bác Tendai. Anh về muộn quá, anh bạn của tôi. Anh chưa ghé thăm bà pháp sư già điên khùng đó chứ. Martin lấy làm lạ khi bà ngoại mình nhắc đến bà Grace. Bác Tendai và cháu lạc đường, thưa bà ngoại. Cô nhanh nhẩu nói. Bác Tendai và cháu chạy xe khắp Cape Town, cháu đã nhìn thấy toàn thành phố. Trong nháy mắt, bà ngoại quay ngoắt sang cô. Trong căn nhà này, chúng ta chỉ nói khi chúng ta được hỏi đến thôi. Bà đột ngột quay đi và bước vào trong. Bác Tendai đi sau bà, xách theo chiếc vali của Martin. Bác không nhìn Martin khi đi ngang cô. Martin bước theo sau họ, tim cô đập mạnh. Một con mèo ginger ngồi liếm lông trên bậc cửa trước. Nó tò mò nhìn cô khi cô đến gần. Ồ, cậu bé sẽ vui lắm đây. Martin khẽ lẩm bẩm. Nhưng con mèo ginger chỉ ngáp dài, nhắm mắt lại và nằm lim dim dưới ánh mặt trời. Bác Tendai xuất hiện ở cửa. Bà ngoại cháu đang chờ cháu đấy. Bác Tendai đi rồi. Martin cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Cô bước vào nhà và nhìn quanh. Bên trong căn nhà mát mẻ và yên tĩnh, với sàn lát đá láng bóng, bộ ghế lớn bọc da cũ và thoải mái. Một con mèo khác có bộ lông màu đen và trắng, nằm cuộn tròn trên nắp cây đàn piano cũ và mấy bức tranh sơn dầu vẽ những chú báo và voi để treo trên tường. Các dầm trần lợp lá tạo cảm giác không gian rộng rãi và yên tĩnh. Bà ngoại từ nhà bếp đi ra với một ly sữa và đĩa bánh sandwich trứng. Bà chỉ cho Martin chỗ ngồi ở bàn ăn. Martin ghét bánh sandwich trứng và những món ăn ngon lành của bà Grace gói cho vẫn còn đầy trong hộp, nhưng cô không muốn nói ra. Cô bắt đầu cầm bánh mì lên. Bà không có đồ uống có ga ở đây. Bà ngoại cô nói, đừng tin vào chúng. Bà đứng ở đầu bàn như một con sư tử cái, đôi mắt xanh dán vào Martin như thể thách thức. Dạ vâng ạ. Martin thận trọng trả lời. Điều đầu tiên cháu cần biết là các quy tắc của nhà ta. Cháu không được chạm vào bất cứ thứ gì không thuộc về cháu, kể cả chiếc đàn piano. Không chạy, không la hét, không chửi bới, không ăn đồ ngọt. Bà không có tivi. Bà đi vào Cape Town có 2 lần một năm, vì vậy sẽ không mua sắm gì cho cháu. Không ăn đồ ăn nhăn. Chúng ta tự trồng rau để ăn. Cháu sẽ tự dọn giường của mình và giúp đỡ quanh quẩn. Bà không chấp nhận sự lười biếng. Cháu có điều gì muốn hỏi không? Cháu có thể thở chứ? Martin sức sực hỏi lại. Không được cãi lại. Bà ngoại cô gầm lên. Martin ngồi co rúm lại trên chiếc ghế của mình để bánh sandwich kẹp trứng vẫn còn nguyên. Đưa cho bà. Bà ngoại nói và cầm ngay miếng bánh lên. Bà biết bà già điên đã nấu cho cháu ăn rồi. Cháu có thể ăn chúng vào buổi tối. Bà sẽ không tha thứ cho sự lãng phí. Thời gian còn lại trong ngày trùng xuống, Martin cảm thấy chóng mặt và gần như phát khóc sau chuyến bay dài và vượt những chặng đường vào buổi sáng. Nhưng sau khi cô tắm xong, bà ngoại khăng khăng đưa cô đến thị trấn nhỏ gần đó, nơi có một con phố duy nhất bày những cửa hàng tên là Vượt Bão để mua một bộ đồng phục học sinh và vài đôi giày xỏ dày màu nâu. Tại cửa hiệu quần áo, bà ngoại đã mua cho cô 2 chiếc sơ mi trắng, 2 chiếc váy màu xanh nước biển, 1 chiếc áo gió, một chiếc áo cọc tay có hình in linh miêu với tai đính lông trên huy hiệu và một chiếc cà vạt màu xám. Martin sợ hãi khi phát hiện rằng cô sẽ bắt đầu đi học ngay vào ngày hôm sau mà không hề có được một thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi nào để thích nghi với môi trường mới của mình. Sẽ có nhiều thời gian cho điều đó. Bà ngoại nói với cô, cháu đã không đến trường khá lâu rồi. Như thế còn chưa đủ tệ. Trong buổi tối, may mắn thay không phải là bánh sandwich trứng nữa. Martin đã trượt trên sàn nhà trơn bóng khi cô mang chiếc bình trà yêu quý của bà ngoại quay trở lại vào bếp. Chiếc bình vỡ thành nhiều mảnh. Ôi, Veronica đã nghĩ cái gì không biết. Bà ngoại quát mắng. Ta biết điều này sẽ xảy ra cơ mà. Sao ta lại có thể trông một đứa trẻ chứ? Bà từ chối không cho Martin giúp lau sạch sàn nhà. Martin âm thầm len lén đi lên cầu thang về giường ngủ với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Cô cảm thấy hoàn toàn hụt hẫng. Cô đã ở châu Phi xa xôi nhất, u ám nhất, không có bố mẹ hay bạn bè, sống với một người bà, một người không hề cảm thông cho cô. Thật sự chuyện này không thể tồi tệ hơn. Lúc này Martin chỉ có thể nói rằng điều tốt đẹp duy nhất đối với cuộc sống của cô chính là miền đất Sawubona. Cô đã đem lòng yêu nó. Mặt trời lặn xuống khu bảo tồn khi họ từ cửa hàng trở về và đàn linh dương Nam Phi đang di chuyển trong đám bụi đất để xuống vũng nước phía trước ngôi nhà. Martin đã thoát khỏi sự kiểm soát của bà ngoại đủ lâu để xuống cuối vườn và ngắm bầy linh dương Nam Phi qua hàng rào cao. Cô đã phải véo mình một vài lần. Hôm qua cô còn thức dậy run rẩy ở nước Anh xám xịt, ảm đạm và bây giờ chỉ một ngày sau đó cô đang ngồi dưới bầu trời màu đồng với những vệt tím, mặt trời chiều sưởi ấm trên làn da của mình. Những con linh dương Nam Phi non nhảy nhót xung quanh chỗ nước nông, như thể chúng có tấm bạc lò xo nhỏ gắn vào móng, và những con gà sao mà cô đã sớm nhìn thấy chúng lang thang dọc bên đường như những chúa tể tròn trĩnh, bộ lông lốm đốm xanh, đang gọi nhau trên cây khi đậu để đi ngủ. Martin nằm dài trên cỏ và để cho mũi mình tràn đầy mùi nồng nàn của buổi tối châu Phi, mùi lửa nấu ăn, mùi động vật hoang dã, cỏ thơm và thiên nhiên phong phú. Cô chưa bao giờ trải qua bất kỳ điều gì giống như thế này. Phòng ngủ của cô cũng khá đặc biệt. Nó ở trên gác mái với một cửa sổ cắt vào mái tranh. Mặc dù rất nhỏ nhưng nó có nhiều nét đặc sắc và hấp dẫn. Một tủ chất đầy sách về động vật và châu Phi dựa vào tường cùng một chiếc giường trải ra trắng tinh nhầu nhĩ. Tấm mền bông chắp vá và những chiếc gối tò mềm mại. Nhưng phần thú vị nhất là phòng cô nhìn ra vũng nước. Một vùng nước màu nâu được bao phủ bởi bụi cây gai góc. Bác Tendai đã nói với cô rằng hầu hết các động vật hoang dã trong khu bảo tồn tập trung ở đó lúc bình minh hoặc là hoàng hôn. Tuy nhiên, bây giờ đang là ban đêm. Chiếc nệm lúng xuống dưới sức nặng của Martin. Cô đưa tay áo lau những giọt nước mắt và tự hỏi có thật là mẹ cô đã từng sống ở Sawubona. Điều đó khích lệ cô tưởng tượng rằng đây có lẽ từng là phòng của mẹ Veronica. Mẹ của cô có thể đã đọc những cuốn sách hay rút đầu vào tấm trăng này. Nhưng chao ôi, tại sao mẹ chưa một lần nói với Martin về nơi này nhỉ? Mệt mỏi đến độ khó mà thay nổi ra bộ đồ ngủ, Martin lăn mình giữa những tấm trải giường, đầu cô quay cuồng với những bức ảnh chụp chớp nhoáng trong suốt một ngày dài. Điều cuối cùng cô nghĩ trước khi ngủ thiếp đi là chú hươu cao cổ trắng. Sáng hôm sau thức dậy, Martin cảm thấy như thể cô sắp phải đi đến nha sĩ. Cô nằm nán lại trên giường khá lâu với đôi mắt nhắm nghiền, vì theo cách đó cô có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhà cô đã không bị thiêu rụi, cả cha mẹ cô đã không phải ra đi mãi mãi, và cô đã không bị gửi đến vùng hoang dã ở châu Phi để sống với một người hoàn toàn xa lạ. Cuối cùng, khi không còn có thể lảng tránh được nữa, cô mở mắt ra. Bầu trời rộng lớn mang sắc xanh lạ lùng, choáng đầy mắt cô. Đồng hồ trên chiếc bàn cạnh giường ngủ báo vừa đúng 6 giờ 5 phút sáng. Đúng lúc đó, một con chim ức cam vỗ cánh trên mái tranh bên ngoài cửa sổ và bắt đầu cất tiếng hót vang một bài ca trong trẻo hạnh phúc. Tira tiri, tira tiri. Chống mình trên một khuỷu tay, Martin chăm chú nhìn ra khu bảo tồn. Vũng nước phủ đầy sương sớm và lấp lánh ánh vàng của những tia nắng ban mai. Khoảng một chục con voi đang chơi té nước. Chúng đắm mình trong bùn và dùng vòi đẩy nước cho nhau. Những con ngựa vằn đang gặm cỏ ở gần đó. Martin lắc đầu kinh ngạc. Khung cảnh không làm xua tan được nỗi đau đớn trong trái tim cô, nhưng nó chắc chắn đã an ủi cô phần nào. Mặc dù vậy, cô bước xuống cầu thang trên đôi chân nặng nề. Bà ngoại đang ngồi ở bàn bếp, hai bàn tay ôm lấy cốc cà phê. Khi Martin bước vào, bà bật dậy và nói, "Chào buổi sáng, Martin. Bà hy vọng là cháu ngủ ngon." Giọng nói của bà khẽ run run, như thể bà đang căng thẳng. Trước khi Martin trả lời, bà đã vội tiếp tục. Có trứng luộc trong son, mấy chiếc bánh mì trong lò nướng và những thứ khác cháu có thể cần tới nằm ở trên bàn bếp. Trên tủ bếp đằng kia cháu sẽ thấy hộp cơm trưa để kèm kem chống nắng, những quả đào vàng rộm hái trong vườn nhà, một ít phô mai và bánh sandwich kẹp chutney. Bây giờ bà phải ra ngoài để cho voi con ăn, nhưng bà sẽ trở lại lúc 7:30 để đưa cháu đến trường. Martin vẫn lắp ba lắp bắp nói cảm ơn khi cánh cửa ra vào khép lại sau lưng bà ngoại và một luồng không khí mát mẻ bất chợt thổi vào. Đó không phải là một lời xin lỗi, nhưng Martin biết đó là tất cả những gì cô nhận được từ bà. Cảm giác như phải đi nha sĩ trở lại với cô trong 15 phút đến trường, mà phần lớn thời gian đó cô loay hoay trong bộ đồng phục mới, khó chịu với cái váy và không biết nói gì với bà ngoại. Cảm giác đó không hề giảm đi khi bà Win Thomas lái xe qua cổng trường tiểu học Caraco và cô nhìn thấy đám trẻ khỏe mạnh, tự tin sẽ là các bạn học mới của cô. Màu da của lũ trẻ là sự pha trộn màu sắc giữa mật ong, cà phê sữa và sô-cô-la. Không một ai trong bọn họ giống với Martin cả, nghĩa là có làn da trắng xám yếu ớt. Khi bà Win Thomas bước ra, dừng chân ở ngưỡng cửa phòng cô hiệu trưởng với một câu nói cộc lốc nhưng thân mật. Chúc một ngày tốt lành. Bác Tendai hoặc tôi sẽ đón cháu vào lúc 4 giờ chiều. Cô bé đứng dựa lưng vào tường, cố gắng nép mình càng kín đáo càng tốt. Chờ tôi một lát. Một giọng nói vang lên khi cô bé gõ cửa. Martin có thể nghe tiếng người nào đó nói qua điện thoại. Trong khi chờ đợi, cô nhìn xung quanh, trường học cũ của cô, tiểu học Bobley Brook, giống như một nhà tù bằng bê tông với sân chơi rải nhựa và hành lang màu be tồi tàn, nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Khu nhà vệ sinh phủ kín những bức vẽ trên tường. Còn ngôi trường mới này thậm chí không giống như một trường học. Nó trông giống khu cắm trại đáng yêu hơn. Các tòa nhà làm bằng gỗ dẻ sinh động nằm rải rác trên khu đất phủ thảm cỏ xanh tươi và những hàng cây đại thụ. Đằng sau một hàng rào gỗ là hồ bơi nước lấp lánh. Từ giờ em có thể giữ im lặng. Chúng ta vẫn sẽ học lại những bài nhàm chán cũ rích như em đã học ở nhà. Em biết rồi đấy, phép chỉ có dư, những vị hoàng đế đã băng hà, dấu chấm câu. Những biểu hiện trên khuôn mặt Martin đã nói lên tất cả. Người phụ nữ có mái tóc như của nữ hoàng Cleopas xuất hiện và đứng ở lối vào, đeo đôi bông tai hình con vẹt bằng gỗ và mặc chiếc váy dài màu tím, cười vui vẻ, kéo cô vào phòng rồi nói tiếp. Chỉ là đùa chút xíu thôi cô bé ạ. À. Bài học của chúng ta tất nhiên vô cùng thú vị. Tôi là Elaine Rathmore, hiệu trưởng của trường, và em hẳn là Martin. Chào mừng em đến với trường tiểu học Caraco. Martin tự hỏi liệu có phải mọi phụ nữ châu Phi đều có cá tính mạnh, mặc quần áo bắt mắt, hay đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà cô gặp. Bà Rathmore chỉ cô ngồi vào một chiếc ghế và nói, như thể bà biết là Martin đang nghĩ gì. Và kể từ bây giờ em có thể giữ im lặng. Một khi đã quen với khiếu hài hước của bà, Martin không thể nào không thấy thích bà hiệu trưởng, một người rất thẳng thắn và thực tế. Bà Rathmore giải thích rằng, tuy cũng như các ngôi trường khác, nhưng trường tiểu học Caraco tập trung hướng về chủ đề bảo vệ môi trường. Tất cả các khu nhà ở đây đều sử dụng năng lượng mặt trời. Nhiều bài học liên quan đến việc bảo tồn thiên nhiên và căng tin chỉ phục vụ các bữa ăn bằng thực phẩm hữu cơ. Họ cùng nhau đọc qua bản sao nội quy của nhà trường, và bà Rathmore giải thích cho cô về chương trình học. Sau đó họ đi dạo quanh khuôn viên trường học. Rõ ràng thể thao là việc lớn của trường tiểu học Caraco, nơi đây đã đào tạo ra nhiều nhà vô địch. Trường có một phòng tập thể dục với bức tường leo núi và những sân bãi tập luyện kéo dài đến vài mẫu âm. Nếu em có năng khiếu về thể thao hoặc bất cứ tiềm năng nào như thế, chúng ta sẽ tìm ra năng khiếu đó. Bà Rathmore hứa hẹn. Martin biết chính xác mình không có chút năng khiếu thể thao nào. Thực ra thì cô luôn thấy mình nản lòng trước mọi môn thể thao mình từng thử qua. Nhớ lại lời bà Grace. Cháu có năng lực y hệt như tổ tiên đã nói. Năng lực đó là gì? Nó là về khoa học, toán học, nghệ thuật hay thậm chí là âm nhạc. Hoặc một cái gì đó cô không thể đoán ra. Hãy cẩn thận. Bà Grace đã từng cảnh báo. Năng lực có thể là phúc, cũng có thể là họa. Cháu hãy sáng suốt mỗi khi ra quyết định. Có loại năng lực nào lại đi kèm với một lời cảnh báo không nhỉ? Lucy Van Heeren, một trong những lớp trưởng tài năng của trường ta. Bà Rathmore nói, Lucy học cùng lớp của cô Warner với em Martina. Martin, chúng tôi không khiến em buồn ngủ đấy chứ? Martin chớp mắt. Một cô bé tóc vàng duyên dáng đứng trước mặt cô và chìa tay ra. Martin bắt tay cô bé và rất ngạc nhiên khi thấy nó lạnh băng. Nhìn qua làn da rám nắng màu nâu nhạt của Lucy là biết cô đã dành mọi thời gian rảnh rỗi để lướt sóng hoặc là tắm nắng trên bãi biển. Sau khi căn dặn Lucy chăm lo cho Martin, hướng dẫn công việc và gửi tới cô lời chào mừng rất đặc biệt của trường tiểu học Caracol, bà Rathmore rời đi trong đám váy màu tím căn phòng, để lại Martin với người bạn mới duyên dáng học cùng lớp. Ồ, nhưng bạn là người da trắng. Lucy nhận xét ngay sau khi bà hiệu trưởng đã đi khá xa. Bạn đến từ đâu? Iceland à? Nước Anh. Martin lẩm bẩm. Nếu trước đó cô vốn đã ngượng nghịu và rụt rè thì bây giờ cô cảm thấy tồi tệ hơn gấp 1 triệu lần. Lucy cười khúc khích. Mình đùa thôi, cô nói, và cho Martin một cái thụi thân thiện gần như một cú đấm. Nào, chúng ta vào muộn lớp của cô Warner rồi đấy, nhưng tới giờ nghỉ mình sẽ giới thiệu bạn với các thành viên còn lại của cả nhóm. Vào giờ ăn trưa, Martin nhận ra rằng nhóm bạn mà Lucy nói với cô là nhóm 5 ngôi sao, gồm những đứa trẻ nổi tiếng nhất trong trường học. Ngoài Lucy, nhóm gồm có người em sinh đôi của cô, Luke, cũng tóc vàng hoe và ưa nhìn với làn da nâu nhạt. Scott Henderson, người được đưa đến trường mỗi buổi sáng bằng chiếc Lamborghini màu đỏ chót. Đội trưởng đội bóng bầu dục Peter Booker và một cậu bé da đen tên là Koza Washington, con trai của vị tỉnh trưởng. Tất cả bọn họ đều có kiểu tóc mốt nhất và đồng phục của họ được mặc như những bộ quần áo hợp thời trang. Hầu hết đám trẻ trong trường đều thần tượng họ và Martin nhận thấy rằng bất cứ điều gì họ muốn, họ đều được đáp ứng. Ngay cả giáo viên trong trường dường như cũng dành cho bọn họ sự ưu ái đặc biệt. Trong giờ nghỉ, Lucy giới thiệu Martin với tụi con trai trong nhóm 5 ngôi sao và vài đứa trẻ khác. Nhìn chung, họ có vẻ là một nhóm thân thiện và vài người trong số họ đã cố làm cho cô cảm thấy mình là thành viên trong nhóm. Martin ngồi trong nắng, ăn phô mai và bán sandwich kẹp chutney, mỉm cười và gật gù. Tự hỏi là làm thế nào mà mình có thể được ở một nơi xinh đẹp nhường này. Xung quanh là tiếng cười giòn tan của đám trẻ. Thế nhưng cô vẫn cảm thấy mình là cô gái cô đơn nhất và khốn khổ nhất trên thế gian. Những cảm giác cũ ở Bobley Brook lại ùa về. Nó không chỉ khiến cô cảm thấy mình nhút nhát hay là vụng về. Cô không phù hợp. Chấm hết. Không một chuyện gì bọn họ đề cập đến. Lướt sóng, kèo xịt tóc, nhạc pop khiến cô quan tâm. Vậy thì những điều gì mới có thể hấp dẫn cô đây? Martin không biết. Đọc sách chăng? Cô có nghĩ tới. Và chú hươu cao cổ trắng. Cô rất rất quan tâm đến chú hươu cao cổ trắng này. Trong khi mãi suy nghĩ, cô nhìn thấy một hình dáng nhỏ bé ngồi một mình dưới gốc cây ở đằng xa. Ôi dào, cậu ta á. Lucy nói với vẻ chán ghét khi Martin hỏi cậu bé ấy đang làm gì ở đó. Cô nhăn mũi. Cậu ấy hoặc là câm điếc hoặc là lẩn thẩn, bận mình chịu. Không hiểu lắm đâu. Vài ngày sau, Martin biết được cậu bé là Ben và cậu là một đứa bé lai. Cha là người bộ tộc Zulu và mẹ là người châu Á, một vũ công đến từ Ấn Độ. Martin nhỏ thó so với tuổi của mình, còn cậu bé thì cũng gầy như cô và không cao hơn cô là bao. Nếu nhìn kỹ Ben, bạn có thể thấy rằng cậu không hề yếu ớt chút nào. Đôi chân và đôi tay nâu nâu của cậu mạnh mẽ và dẻo dai lắm. Nhưng hầu hết đám trẻ không quan tâm đến Ben để mà nhận ra điều đó. Cậu bé bị cô lập. Hầu như chẳng ai trò chuyện với cậu bao giờ. Một phần là vì trong suốt 3 năm qua học tại trường, Ben chưa bao giờ thốt ra được một âm tiết. Từ lâu rồi các giáo viên đã coi cậu bé là một người câm. Cậu chủ yếu trả lời câu hỏi của thầy cô trên những mảnh giấy và luôn luôn dẫn đầu lớp. Nhưng nhóm 5 ngôi sao lại tuyên bố rằng họ đã một lần thấy cậu nói chuyện hoàn toàn bình thường với cha mình trong bãi đổ xe. Cậu vừa làm người ta phát cáu, lại vừa tức cười. Mỗi buổi trưa, cậu đeo chiếc ba lô của mình lên vai và biến mất vào một góc khuất xa nhất trong sân chơi của trường học. Ở đó, cậu sẽ ngồi dưới gốc cây và đọc sách. Cậu có biệt danh là Phật Ben, bởi vì cậu có thói quen thắp hương và không bao giờ trả đũa nếu bạn trộm của cậu một cuốn sách hoặc buộc cậu phải làm giúp bạn bài tập về nhà. Martin thấy khó chịu vì mọi người đối xử với Ben không công bằng chút nào. Cô quyết định thử tìm cách làm quen với cậu, nhưng vào buổi chiều đầu tiên có được cơ hội đó, Lucy vẫy cô lại, hỏi về những gì cô đang làm và Martin không thể thừa nhận rằng cô đang đến trò chuyện với Ben khùng, như Lucy gọi cậu. Ngày hôm sau, do một vài lý do khác, cô đã không đi tìm Ben để làm quen và một thời gian sau cô đã quên bẵng cậu.